Thưa quý vị thính giả, tự do tôn giáo tại Việt Nam vẫn là mối quan tâm của nhiều người trong và ngoài nước. Vào thứ Bảy 15 tháng 9 tới đây, một số hội đoàn tại thành phố Calgary, bang Alberta, Canada tổ chức hội thảo về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Biên tập viên Gia Minh hỏi chuyện ông Phạm Ngũ Giáo, Chủ tịch Ủy ban Canada Tự do Tôn giáo cho Việt Nam tại đó về sinh hoạt sắp đến. Trước hết, ông Phạm Ngũ Giáo cho đài chúng tôi biết.
Thưa ông, chúng tôi ở đây ở địa phương Calgary, Canada này, thì chúng tôi, cái cộng đồng của chúng tôi có ba cái hội đoàn chính là Hội Người Việt tại Calgary, Hội Cựu Quân nhân Việt Nam của Calgary và cái Ủy ban Canada Tự do Tôn giáo cho Việt Nam của chúng tôi. Thì ba cái tổ chức đó mở một cái cuộc hội thảo chung cho cộng đồng người Việt ở Canada vào ngày thứ Bảy, tức là ngày 15 sắp tới đây. Chúng tôi có mời ông Nguyễn Chính Kết đến để nói chuyện. Ông Nguyễn Chính Kết với tư cách là một thành viên của khối 8406 và là người đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền trong nước. Mà đồng thời cũng trong cái buổi hội thảo nói chuyện hôm đó, chúng tôi có liên lạc và có mời được Linh Mục Phan Văn Lợi, Mục sư Nguyễn Công Chính và Thượng tọa Thích Không Tánh sẽ phát biểu từ Việt Nam sang để cho bà con có thể nghe được tiếng nói của những người đang tích cực tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại quê nhà.
Thưa ông, thì trong cái giai đoạn hiện nay thì trên Internet rồi việc giao lưu thì đồng bào Việt Nam gốc Việt ở Canada thì họ cũng đã từng được về Việt Nam và họ cũng thấy cái tình hình sinh hoạt rồi đó thưa ông. Có cái ý kiến rằng là mọi sinh hoạt vẫn dường như là được tự do. Thì khi họ có nhận xét như vậy thì ông sẽ giải thích với họ ra sao ạ?
Tôi bây giờ đang hoạt động trong Ủy ban Canada Tự do Tôn giáo cho Việt Nam, cho nên vấn đề này thì chúng tôi có thể nói là hiểu khá thấu đáo. Đồng bào hải ngoại đi về Việt Nam thấy chùa chiền lúc nào cũng đông đảo, thấy nhà thờ lúc nào cũng đông đúc, nhiều ngôi chùa, nhiều thánh đường được mọc lên. Và có người trở về nói rằng là có lẽ chúng ta nên có second thought, nên có cái ý nghĩ lại về vấn đề đốc là chỉ trích cộng sản vi phạm tự do tôn giáo. Thì tôi xin thưa với quý vị như thế này, những người đó thì chỉ nhìn thấy cái vấn đề bề ngoài, nghĩa là bây giờ ở nhất là những nơi thị tứ, chứ tôi không nói những nơi xa xôi, nơi thị tứ họ cho tự do hành đạo, tôi không nói tự do tôn giáo nhưng họ cho tự do hành đạo. Nhưng mà cái quyền tự do hành đạo này ở những vùng quê xa xôi và những vùng núi thì cũng nhiều chỗ bị hạn chế, cũng chưa có đâu, chứ không phải là chỗ nào giống như Sài Gòn, Hà Nội. Họ cho tự do hành đạo, nhưng mà họ nắm cái gốc ở đằng sau, nắm gốc đằng sau như sao? Tôi nói về vấn đề Phật giáo thôi. Thì bây giờ đó, cái giáo hội Phật giáo Việt Nam, người ta gọi là giáo hội quốc doanh, tức là do Cộng sản chấp thuận, do Cộng sản kiểm soát, và rất nhiều các cán bộ lột lốt nhà sư nằm trong chùa chiền, và có rất nhiều là tăng ni là những cán bộ kiểm soát sinh hoạt, rất là kiểm soát những cái thùng phước sơn do bà con cúng dường. Thì cái giáo hội Việt Nam, giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ có thể nói là họ chiếm 90% chùa chiền hết tất cả trong nước, dân vẫn đi chùa không biết gì hết. Còn lại chừng 10% những chùa chiền khác thuộc về giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất do nhà Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo. Giáo hội đã gặp biết bao nhiêu những khó khăn, những chèn ép. Đi cứu trợ đồng bào cũng không được nữa mà. Về vấn đề Phật giáo, còn công giáo. Thì tôi xin thưa, tóm tắt tôi sợ bất kỳ giờ quý vị. Những chủng sinh muốn đi tu vào chủng viện phải được Cộng sản chấp nhận xét lý lịch. Những người học xong rồi muốn được chữ chức linh mục phải được Cộng sản xét lý lịch. Và ngay cả giám mục Hồng Y Việt Nam mà do Tòa Thánh đề nghị, Cộng sản không đồng ý cũng không được. Như vậy đã có tự do chưa? Họ nắm gốc và họ cho ngọn. Cái vấn đề người Việt ở Calgary, ở Canada cũng như nhiều nơi thì họ cũng đã về Việt Nam nhiều rồi. Nhưng mà chúng ta phải nên phân biệt hai chuyện. Một chuyện họ về để mà họ thăm quê hương hay là thăm bà con anh em hay về như là một du khách, nó là một cái chuyện khác. Còn cái vấn đề mà họ có thời giờ họ nhận định thực sự cái vấn đề Việt Nam hay không thì người nào chú ý mà tìm hiểu thì may ra mới hiểu được một phần. Nhưng mà có một cái điều này, dù người về hay không về, tôi không dám nói tất cả, nhưng đại đa số đều thấy rằng ở Việt Nam có những điều còn thiếu sót và cần phải cải thiện, cần phải thực hiện. Một cách rất là cụ thể là một đảng duy nhất cầm quyền người dân chưa có hoàn toàn đầy đủ các quyền tự do căn bản. Vấn đề thứ hai nữa, có thể nói rằng là họ cũng không có dịp để được gặp gỡ những cái người hoạt động và đấu tranh cho vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền. Thì trước hết là họ không có quen biết. Thứ hai, gặp gỡ những người đó không phải là chuyện dễ dàng. Thành ra nếu mà có cơ hội gặp một trong những người đó giống như ông Nguyễn Chính Kết ở đây, hay là được dịp nghe thẳng tiếng nói của thầy Không Tánh hay là của mục sư Chính hay của linh mục Lợi, thì đó cũng là cái điều mà bà con người ta mong muốn rất nhiều.
Ông có nghĩ rằng là cái tiếng nói qua những cái cuộc hội thoại như thế này, ngoài cái việc mà giúp cho những cái người tham dự trực tiếp thì còn có những cái tác động gì đến nhà cầm quyền tại Việt Nam không thưa ông ạ?
Chúng tôi phải xin thưa như thế này, một khi một chế độ độc tài toàn trị đóng cửa rút cầu không có chơi với ai thì một cái chính quyền đó không cần để ý gì tới dư luận của quốc tế cũng như dư luận của 3 triệu người Việt Nam ở ngoại quốc. Thế thì nếu một cái chế độ mà không cần những cái chuyện đó, đóng cửa rút cầu không chơi với ai, không cần tiền của người Việt Kiều, không cần sự giúp đỡ hợp tác với quốc tế, thì cái cuộc vận động có to lớn 100.000 lần hơn chúng tôi cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới cái chính quyền đó hay cái chính phủ đó. Nhưng mà cái thời thế bây giờ nó đã khác. Dù chính quyền Việt Nam bây giờ họ không có muốn thay đổi, thì họ có thể họ tiếp tục họ giữ quyền hành, giữ cái quyền lợi của họ. Nhưng mà họ không thể tiếp tục giữ quyền hành hay quyền lợi nếu bây giờ họ lại trở lại cái vấn đề là đập cửa rút cầu. Họ đã bung ra cái chuyện làm ăn với thế giới bên ngoài. Họ đã bắt đầu tôn trọng cái quyền tư hữu, không phải là toàn thể nhưng mà phần lớn cái quyền tư hữu của người dân, đã để cho người dân làm ăn tự do. Thì cho nên họ phải cần tới dư luận của quốc tế. Họ phải cần tới sự tiếp tay. Về nếu chưa bây giờ chưa có thể được về vấn đề tài năng thì ít nhất về tài chính và vấn đề cách tiêu tiền, chuyển ngoại tệ một cách nào, cái đó của cái cộng đồng người Việt. Cho nên họ phải cởi mở. Cái sự cởi mở đó chúng ta đã nhìn thấy rằng thì là từ năm 1986 tới nay chưa được như ý chúng ta mong muốn, nhưng nó đã khác với trước rất nhiều.
Và đối với chính quyền Canada thì theo ông nghĩ là những cái hoạt động của các cái tổ chức của những người Việt tại Canada ở vùng ông mà như ông vừa nói đó thì sẽ giúp cho chính quyền Canada trong cái vấn đề có những cái sách lược đối với chính quyền Hà Nội ra sao ạ?
Chúng tôi thì cũng làm không có khác thì các đồng hương ở các quốc gia khác, là chúng tôi liên tục vận động quốc hội và chính phủ Canada hiểu rõ về vấn đề Việt Nam và cái sự cần phải thay đổi, mà thay đổi cái chính sách, cái đường lối để mà người dân Việt Nam được hưởng tự do, dân chủ và các thứ nhân quyền được tôn trọng. Thì chúng tôi dùng dưới nhiều hình thức, có thể có những cuộc biểu tình phản đối, nhiều người cho đó là cái chuyện vô ích, là cái chuyện để quá khích. Nhưng mà theo tôi thì mỗi một cái việc làm nó đều có những cái ích lợi riêng của nó. Chẳng hạn như là để cho các chính khách của Canada, chính giới Canada, dân chúng Canada nó để ý quan tâm tới vấn đề. Và câu thứ hai là để cho chính quyền Hà Nội biết rằng thì là đồng bào vẫn tiếp tục kiên trì đòi hỏi tranh đấu chứ không có phải là đã xuôi tay hết rồi đâu. Và để cho những người tranh đấu dân chủ ở Việt Nam biết họ không có tranh đấu trong cô đơn.
Cảm ơn ông Phạm Ngũ Giáo.
Cảm ơn quý đại.